Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 3 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup sáng ngày hôm nay do Khôi Nguyên, anh Nguyễn Ngọc Bảo cùng anh Phạm Kim điều hành chương trình. Và kính thưa quý thính giả, chương trình này được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật Bản. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất dành cho người thân. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Nguyễn Ngọc Bảo và welcome back anh Phạm Kim. Mời hai anh.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo. Xin chào Khôi Nguyên, anh Phạm Kim và quý thính giả của này.
Dạ vâng.
Tôi là Phạm Kim. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo. Xin chào Khôi Nguyên và xin chào quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và trước hết thì chúng ta nên gửi một lời chúc mừng đến cho đội tuyển nhà của chúng ta là đội Hoa Kỳ. Đội tuyển đã giành một chiếc vé còn lại sau đội tuyển Đức, là đội tuyển Mỹ sẽ đã giành vé vào vòng trong. Thì không biết hôm qua hai anh có coi trận đấu này hay không, nhưng mà thật sự là quá hay và kịch tính đến phút cuối. Nhưng mà cũng rất là may mắn, có thể nói là may mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ khi mà trong trận đấu cùng giờ thì đối thủ Bồ Đào Nha đã hạ gục đội tuyển đến từ châu Âu, châu Phi, đó là Ghana. Và chúng ta thấy rằng là rất là đáng mừng cho đội tuyển Hoa Kỳ của chúng ta. Không biết anh Bảo có nhận định gì về trong trận đấu Hoa Kỳ hôm qua không anh Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, là trước trận Mỹ-Đức ngày hôm qua đó, thì tôi nghĩ là có rất nhiều người tiên đoán là hai đội sẽ đá cầm chừng, thủ hòa với nhau, hầu có thể dắt tay nhau vào vòng 2, bất kể kết quả của trận giữa hai đội cùng toán là Bồ Đào Nha và Ghana. Nhưng rồi, Đức đã chiến thắng một cách hợp lý. Tuy nhiên, tôi thấy có vẻ như Đức cũng không đá hết mình cho lắm. Họ không có cố gắng tấn công một cách quyết liệt và lăng xả. Thì điều này cũng đơn giản, vì Đức tin rằng họ sẽ vào vòng 2, tin chắc như vậy, nên cũng cần phải dưỡng quân để cầu thủ khỏi phải chấn thương vô ích. Vâng, trận đấu đó phải nói là chúng ta rất là hot team khi chứng kiến Hoa Kỳ bị thủng lưới lần đầu trong khoảng 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Tuy nhiên, cuối cùng Hoa Kỳ đã thoát nạn, thưa anh.
Dạ vâng, how about you, anh Phạm Kim? Anh thấy thế nào trong trận đấu giữa Đức và Hoa Kỳ hôm qua?
Dạ, thì hôm qua thì cái hoàn cảnh ngày hôm qua là nó giống exactly cái hoàn cảnh mà cái World Cup ở Nhật và Đại Hàn năm 2002. Là cái năm đó là Mỹ trung bản với lại Bồ Đào Nha, South Korea lại Hà Lan, Ba Lan. Trận đầu tiên thì Mỹ thắng Bồ Đào Nha 3-2. Trận thứ hai là Mỹ hòa Đại Hàn 1-1. Trận thứ ba là Mỹ thua Hà Lan, Ba Lan 3-1-3. Rồi cái trận cuối cùng là tôi nhớ lại là Mỹ cũng phải nhờ một cái đội nào thắng đó, cho nên Mỹ nó vào mà không thì năm đó thì Mỹ được 4 điểm, năm nay cũng bị được 4 điểm. Thì cái trận quan trọng đầu tiên là khi mà cái bảng nó đã bốc thăm rồi đó, thì ai cũng nói là cái trận đá Ghana đó là trận quan trọng. Nếu mà thắng được Ghana rồi đó, anything can happen. Cũng cái trận mà cái trong cái bảng này nó có hai cái trận mà nó then chốt, nó quyết định những cái đội vào vòng sau, là trận Mỹ Ghana rồi lại Đức với lại Bồ Đào Nha. Khi mà Bồ Đào Nha thua Đức 4-0 rồi là mình biết là nếu mà Mỹ mà về lại chỉ cần thắng một trận, về một trận mà thua một trận đừng có thua nhiều á, thì có thể vào vòng 2. Thì hôm qua thì tôi thấy giống như anh Nguyễn Ngọc Bảo nói, Đức cũng không muốn về, tại nếu về thì mang tiếng bắt tay thắng một trái, bị nhiều trái lên đá xong mà không cầm chừng, không muốn thắng nhiều quá. Thì tôi nghĩ là hai huấn luyện viên không có nói với nhau, nhưng mà cũng biết là ok, mình đá về thì kỳ quá, nhưng mà phải đá, nhưng mà thắng đừng thắng, đừng có thắng hơn một trái. Thì cũng hôm qua coi cũng rất là đúng là rất là đau tim, cứ ngồi mà cứ coi cái đài này flip cái đài kia, mà khi mà thấy Ghana xui một trái nữa là tôi thấy ok, vậy là Mỹ vô rồi. Thì dạ vậy đó, rất là cái tim quá đập nó muốn chết luôn ngày
dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì hôm qua đó chúng ta thấy rằng là có thể là điều kiện thời tiết không có ủng hộ cho hai đội khi mà trời mưa khá là nặng hạt trong trận đấu diễn ra giữa Đức và Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta thấy điều kiện, một điều kiện có thể nói là như ông bà ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì hôm qua thiên thời có vẻ đứng về phía Hoa Kỳ khi mà thủ môn của đội Ghana đã có một pha bấm bóng ra ngoài rất là nghiệp dư để cho anh cầu thủ Ronaldo có cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha, qua đó giúp cho đội Hoa Kỳ giành tấm vé còn lại đi tiếp. Thì có vẻ như là chúng ta đã khá là may mắn trong trận đấu hôm qua. Và đúng như hai anh đã chia sẻ, có vẻ như đội Đức cũng không có muốn đá lắm trong trận đấu hôm qua, khi mà họ tấn công, tuy rằng cũng tấn công, nhưng mà không có quyết liệt như các trận đấu trước đây. Và đội Mỹ thì cũng rất là cố gắng, nhưng mà trước một đối thủ mạnh thì có lẽ là một trận thua với tối thiểu như vậy cũng là chấp nhận được, đúng không hai anh?
Dạ vâng, tôi nghĩ là hôm qua đội Mỹ rất là may mắn. Tại vì nếu mà ở gần cuối trận đó, mà Ghana đang thắng bồ. Nhớ là nếu Ghana thắng bồ thì Ghana cũng được 4 điểm. Và Ghana đã cầm hòa với Đức và 2 đều và chỉ thua Mỹ 1-2. Cho nên khi mà Ghana nếu họ thắng 2 bàn đó, thì Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn khi mà tính hiệu số bàn thắng để so với Ghana vào vòng 2. Cho nên nếu mà hôm qua Ghana đang thắng thế đó, thì có lẽ chúng ta lại chứng kiến một kịch bản khác, có khi Đức lại để cho Mỹ gỡ hòa vào phút cuối cùng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chuyển qua trận đấu, hai trận đấu trong ngày hôm qua liên quan đến giữa... hôm qua có thể nói là một ngày buồn đối với bóng đá châu Á, khi mà đại diện cuối cùng của châu Á là Đại Hàn đã phải xách vali về nước sau trận thua giữa... sau trận thua Bỉ 1-0. Và trong khi đó thì Algeria đã giành tấm vé còn lại trước tay đội tuyển Nga khi mà gỡ hòa vào phút cuối, trong trận đấu hòa 1-1 với đội tuyển Nga, qua đó thì giành tấm vé còn lại để đi tiếp. Không biết rằng hai anh hôm qua có coi hai trận đấu này hay không, nhưng có vẻ là hai trận đấu này coi chán quá nên không có, tại vì chúng ta đã coi một trận đầu giữa Mỹ và Đức khá là hay, nên khi coi đến hai trận này thì Thôi Nguyên không có coi hết được nguyên trận, bởi vì cảm thấy chán quá, coi không có hứng chút nào hết, nên là thôi tắt tivi đi làm công việc luôn, chứ còn mà không có coi hết cái trận đấu đó thì không biết hai anh có cảm tưởng như vậy hay không?
Dạ vâng, đồng ý với anh Khôi Nguyên. Đặc biệt là Nam Hàn và Bỉ là một trận đấu có lẽ khiến chúng ta, những người ủng hộ những đội bóng Á Châu phải thất vọng. Nam Hàn đã phải phơi áo trước Bỉ với tỷ số 0-1, dù được chơi hơn người ngay từ hiệp đầu do một cầu thủ Bỉ truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi. Thì cái sự thất trận của Nam Hàn chiều hôm qua đã khép lại một chương não nề cho làng bóng Á Châu tại World Cup năm nay. Tất cả 4 đội đại diện châu Á đều không thể thắng một trận nào, với kết quả là 3 trận hòa và 9 trận thua so với World Cup 4 năm về trước tại Nam Phi, khi cả Nhật lẫn được vào vòng 2. Thì làng bóng châu Á bước một bước tụt hậu khá dài, đây là một điều thật đáng buồn. Các đội Nhật và Nam Hàn đặc biệt thi đấu rất nhạt nhẽo và thiếu sáng kiến. Anh Phúc Kim có đồng ý không?
Thì thưa hai anh, thì ngày hôm qua đúng như Khôi Nguyên nói, cái trận mà Nam Hàn với lại Belgium với lại Algeria ra sợ coi thôi, còn cũng chán lắm. Belgium thì đã vào vòng trong rồi, đá cũng cầm chừng, không có muốn đá hết mình sợ chấn thương. Nam Hàn thì đá không được, có banh áp đảo người ta, nhưng mà khi banh vô vòng 18 là không có sức, là mất banh đó. Mà trong khi mà Nam Hàn đã có 11 người đá với 10 người mà cũng đá được banh, bây giờ có bao nhiêu mà lên vô cái dòng mà mất con, mà tức dùm Nam Hàn luôn, mà thấy buồn của bóng đá châu Á mình. Và cái trận Algeria với lại Russia thì hai ông này cũng không có nào hay đâu, đá cũng coi rất là chán, buồn ngủ, rồi coi qua những cái flip ra flip lại hoài, cái nói thôi chắc thêm mà khi mà Korea và đã thua một trái rồi thì cũng giống như Huy nói, cái thôi qua Algeria lại Russia coi cho nó vui, để biết là không có làm được cái gì. Mà mình thấy bao nhiêu lần có banh mà cũng không vô được, vô xong mất banh, thấy đúng như anh Nguyễn Hồ Bảo nói, bóng đá châu Á năm nay rất là thất vọng. Mình tưởng là at least của một người vào được vòng trong, hay là Nhật hoặc Nam Hàn, không có ai vào vòng trong mà đá không có một cái gì mà xuất sắc hết trơn.
Dạ vâng, chúng ta thất vọng nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề là thể lực của bóng đá châu Á quá yếu kém so với những năm về trước, khi mà trong năm 2002 chúng ta thấy rằng đội Đại Hàn đá rất là máu lửa và họ đá giống như là sức tràn trề nhiệt huyết, nhưng mà năm nay các đội bóng châu Á thì thường là sức khỏe không có bằng so với những đối thủ khác. Và theo một thống kê cho thấy rằng năm nay bóng đá cơ bắp đã lên ngôi, khi mà những đội mà đấu lối đá mạnh, nhanh mà không có màu mè, không có kỹ thuật thì lại đi vào những vòng trong. Trong khi đó những đối thủ mà đá hoa mỹ hoặc là đá đẹp mắt thì thường là rơi rớt từ vòng ngoài hết rồi. Và đặc biệt bóng đá châu Á đã bị không còn một đối thủ nào lọt vào vòng trong, khi mà châu Á đã có tuy rằng kỹ thuật khá là cao nhưng mà nếu mà so với sức mạnh thì không bằng những đối thủ đến từ Nam Mỹ hoặc Châu Phi, nên chúng ta đã có những trận thua trước những đối thủ này và đành phải chấp nhận nhìn tất cả những đội bóng châu Á về nước hết và không có một đối thủ nào từ châu Á lọt vào vòng kế tiếp. Và thưa quý vị, dạ vâng, mời anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, đúng vậy đó thưa anh Khôi Nguyên. Điểm qua thực lực các đội ở vòng thi đấu trong thoáng đó thì chúng ta thấy các đội Nam Mỹ đã ăn nên làm ra trong World Cup năm nay. Thứ nhất là Nam Mỹ có 6 đội thì đến 5 được vào vòng 2, tức là chiếm 83%. Rồi đến Bắc và Trung Mỹ với 4 đội thì 3 chiếm vé vòng 2, tức 75%. Âu Châu có 13 đội thì chỉ có 6 được vào, tức 46%. Phi Châu thì 2 trong 5 đội, tức 40%. Á Châu thì tha nôi, như đã nói, tất cả 4 đội đều từng bước thầm lên nước.
Dạ vâng, và chúng ta cùng điểm qua các cặp đấu trong, bởi vì hôm nay sẽ không có trận đấu nào của World Cup sẽ diễn ra, và ngày mai chúng ta sẽ có những cặp đấu nảy lửa, thí dụ như là cặp đấu giữa Ba Tây và Chí Lợi, thì không biết rằng là hai anh nghĩ như thế nào về cặp đấu này, bởi vì cặp đấu này theo Khôi Nguyên được thấy là khá là nảy lửa và sẽ rất khó để có thể phân định giữa đội nào sẽ chiến thắng. Và trong trận đấu ngày mai thì có thể nói là một cuộc chiến nội bộ giữa các đội bóng đến từ Nam Mỹ, khi mà bên cạnh trận đấu giữa Ba Tây và Chí Lợi thì sẽ là trận đấu giữa Colombia và Uruguay, đều là những trận đấu hay và đáng xem. Thì không biết rằng hai anh có những nhận định gì về hai trận đấu này không ạ?
Anh Phạm Kim nghĩ sao?
Dạ, ngày mai là có hai trận Brazil, Chile, Colombia, Uruguay, thì hai trận đó là những phần là trận đấu nội bộ nảy lửa ở Nam Mỹ. Là xin lỗi gì? Nhưng mà khi mà tôi nhớ tôi đang ở Brazil á, khi mà Brazil đá với lại Cameroon, khi Brazil thắng 3-1 rồi, khi mà ấy thắng Croatia 3-1 thì người Brazil ta buồn lắm, người ta không có dám, người ta buồn là tại sao, người ta nói nếu mà Brazil thắng 3-1 mà mẹ ấy thắng 3-1 phải không, thì mẹ đứng hạng nhất, Brazil đứng hạng nhì, Brazil sẽ đụng với lại Bồ Đào Nha. Lúc đó tôi ngồi đá mười mấy người ngồi coi TV uống bia, ai cũng buồn rồi, buồn hiu chứ ngồi buồn, mình ai lắc đầu chứ, người ta nói don't worry, you got it. Thì vừa nói xong á thì ông cái anh Neymar đó một đá vào cho Banjo cho 4-1, là lúc đó người Brazil ta nhảy lên nhảy múa lung la, tôi nói vậy là Brazil đụng Chile phải không? Tôi hỏi bây giờ quý vị thích nào? Quý vị thích đụng Chile là đụng hay là đụng lại Netherlands? Người ta nói người ta muốn đụng Chile, tại trên lịch sử World Cup trước giờ đó, mỗi lần mà Brazil đá với Chile vòng 2 là Brazil thắng không à. Cái World Cup cuối cùng 2010 thì vào vòng 2 thì Chile cũng thua, rồi Brazil tơi tả 3-0. Tôi nghĩ cái trận đó đó, thì trận ngày mai cái trận Brazil Chile thì có thể Brazil sẽ không có phải vất vả những cái trận mà đáng để coi, mà để mà nảy lửa là Colombia Uruguay. Và hai cái đội đó là Colombia năm nay lên rất là hay, Uruguay cũng hay, nhưng mà Uruguay lại mất cái anh Suarez, cái anh mà không cắn người ta.
Và mới tin, dạ vâng, bản tin mới nhất thì đã cấm anh đó luôn rồi.
Cấm luôn, coi như là anh đó là như coi TV ở nhà đi về nước luôn. Thì cái trận ngày mai quý vị, tôi nghĩ cái trận thứ hai á là 3 giờ Colombia Uruguay là cái trận rất là nảy lửa. Còn cái trận Brazil Chile thì Brazil sẽ thắng và 3-0 thì không thắng hay không, nhưng mà sẽ vào vòng tứ kết một cách dễ dàng. Dạ, xin mời anh Bảo và Vân Nguyên.
Dạ vâng, đúng vậy anh Phạm Kim. Ba Tây có địa lợi và nhân hòa thì là ắt phải thắng Chí Lợi. Chúng ta đã thấy Chí Lợi rất dũng mãnh trong trận thắng Tây Ban Nha và Úc, nhưng đã lộ khuyết điểm ở hàng thủ trong trận thua Hà Lan. Thật ra qua những trận đấu trong toán thì Ba Tây dù thắng 2 hòa 1 nhưng vẫn chưa phô diễn đúng đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, như đã nói, thì Ba Tây được đấu trên sân nhà, khó đội nào có thể thắng được họ nếu không có một ngày thi đấu đầy hứng khởi. Anh Phạm Kim cũng đã đề cập đến trước đây đó, trong các World Cup thì Ba Tây đã 2-3 lần hạ gục Chí Lợi ở vòng nhì, thì năm nay chắc cũng như vậy mà thôi. Còn về Colombia đó, thì họ đã rất khởi sắc ngay từ đầu giải. Họ đã giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng thi đấu trong toán. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng họ được may mắn trung toán với ba đối thủ không thuộc loại xuất sắc của giải năm nay là Hy Lạp, Bờ Biển Nga và Nhật. Tuy vậy, tôi tin là Colombia sẽ thắng Uruguay một cách không khó khăn. Lý do là nội bộ Uruguay hiện đang bất an, các cầu thủ thì bị phân tâm vì cái món mà cẩu quyền của cầu thủ danh tiếng Sule mà chúng ta vừa nhắc đến. Nói nôm na là nếu mà quý vị mà theo dõi trận đấu giữa Uruguay và Ý thì sẽ thấy anh này đã cắm một phát ra cho vào vai của anh hậu vệ Ý. Tuy trọng tài không thấy hành vi này, nhưng căn cứ vào video ngày hôm qua, FIFA đã cấm Sule thi đấu quốc tế 9 trận kể từ trận đấu ngày mai với Colombia. Và anh chàng này cũng không được là thi đấu cho câu lạc bộ của mình, cũng như không được bén mảng đến các cầu trường trong 4 tháng và phải nộp phạt hơn 100.000 Mỹ kim. Thì nên nhớ là trong trận ra quân đầu tiên đó, khi mà Sule chưa lành chấn thương và phải ngồi ngoài thì Uruguay đã chịu thất bại 1-3 trước Costa Rica. Thì trong trận đấu với Anh sau đó, Sule đã ghi 2 bàn vào lưới cho Uruguay. Ngày mai thiếu anh chàng này thì phải đến, tôi nghĩ là 90% đội Uruguay sẽ thất bại trước Colombia, một đội đang có tinh thần rất cao sau một mạch 3 chiến thắng.
Dạ vâng, thì Khôn Nguyên cũng đồng ý với nhận định của anh Bảo cũng như là anh Phạm Kim. Tuy nhiên, đây là vòng đấu có thể nói là quyết định thắng thua, đội nào thua phải xách vali về nước. Nên rất là khó nói trong cái vòng đấu này, chúng ta sẽ không có cơ hội cho bất cứ đội nào mắc một sai lầm nào cả. Nên sẽ là khó nói, bởi vì bên cạnh là cái vấn đề về đội hình, thì Uruguay rất là có kinh nghiệm trong các kỳ World Cup. Họ cũng là đương kim vô địch hình như là 5 lần so giải vô World Cup, nên là họ sẽ có kinh nghiệm trong cái cuộc đối đầu.
Họ chỉ là vô địch 2 lần thôi anh. Lần đầu tiên là đánh tại quê hương của họ. Dạ. Và lần thứ hai là năm 1950 khi họ đã ngựa về ngược mà thắng Ba Tây ngay tại thủ đô của Ba Tây.
Dạ vâng, Khôn Nguyên có những cái thống kê hơi sai lầm. Và khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là một khi trái bóng chưa ngừng lăn thì sẽ rất là khó nói là đội nào sẽ chiến thắng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một cái nhìn rằng là Ba Tây sẽ thắng và Ba Tây sẽ thắng Chí Lợi và Colombia sẽ thắng so với Uruguay. Và kính thưa quý thính giả, là đến đây thì chúng ta đã thấy rằng là các vòng loại của World Cup đã kết thúc. Và có một số điều mà chúng ta có thể nói rằng là có thể rút ra sau khi những các trận đấu của vòng loại đã diễn ra. Chúng ta theo một thống kê cho thấy đội bóng mà có thể nói là xuất sắc hoặc là gây bất ngờ nhiều nhất trong vòng World Cup năm nay, đó là đội bóng Costa Rica. Và đội bóng gây thất vọng nhiều nhất đó là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh. Thì chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề này khi mà Costa Rica là nằm trong một bảng đấu có thể nói là bảng đấu tử thần, nhưng họ đã giành chiến thắng đứng đầu bảng. Thì so với những ông lớn khác thì chúng ta thấy đây là một điều khá bất ngờ, cũng như là đây có thể nói là một hiện tượng của mùa World Cup năm nay. So với những ông lớn khác như là Tây Ban Nha hoặc là Anh được đánh giá rất là cao khi World Cup chưa khởi tranh, nhưng mà khi đến vòng đấu này thì hai đội này đã phải xách vali về nước đó hai anh.
Dạ vâng, đồng ý với anh Khôi Nguyên. Costa Rica là một hiện tượng rất ngạc nhiên của giải năm nay. Họ có lối đá phòng ngự chắc và phản công rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng những đội bóng trung bình như họ đó thì không có thể đá hay quá sức mình trong nhiều trận liên tục tại World Cup, và họ sẽ chạm với thực tế khi vào vòng 2. Có nghĩa là cuộc lột xác kỳ thú của cô nàng Cinderella sẽ chấm dứt ở vòng 2 này. Tuy nhiên, tôi tin rằng vào ngày Chủ nhật đó, thì họ có đủ thực lực và phương án để khuất phục Hy Lạp. Đội cũng đã gây ngạc nhiên khi được vào vòng 2. Từ nhiều thập niên qua, chắc anh Khôi Nguyên và anh Phạm Kim cũng đồng ý, Hy Lạp luôn áp dụng chiến thuật phòng ngự trước và tấn công sau. Nhưng không bao giờ Hy Lạp trở thành một thế lực lớn ở Âu Châu, kể cả khi họ may mắn vô địch Âu Châu vào năm 2004. Vì vậy, tôi tin là Costa Rica sẽ thắng một trận nữa.
Cái mùa năm nay là tôi nghĩ là cái mùa này á, là cái mùa của tôi nói với bạn tôi là The America, là những đội ở Nam Mỹ hoặc là Trung Mỹ sẽ vào rất là sâu. Nhưng mà Costa Rica Ri thì đá không hay, đá rất là chán, buồn ngủ, phòng thủ phòng phòng vững chắc, phản công rất là may mắn. Cái kỳ mà cái đội Greece vô địch cái kỳ châu Âu 2004 cũng là rất là may mắn, nhưng mà Costa Rica thì đá rất là hay, đá rất là chắc, thể lực rất mạnh. Thì giống như anh Bảo nói, cái trận đó tôi nghĩ Costa Rica sẽ thắng cái trận Hy Lạp. Mà cái trận chủ nhật, mà cái trận mà coi đáng đồng tiền nhất á, là cái trận Hà Lan với Mexico, đá từ đầu anh. Cái trận đó là trận quyết liệt, hai bóng đá khác nhau, Hà Lan rất là hay, là một Mexico chỉ trong vòng bảng là họ chưa gặp đội nào mạnh hết trơn á, chỉ có đá Brazil thôi. Còn Croatia hay Cameroon cũng không có hay gì mấy, cho nên cái test cho Mexico, cái real test của them á, là cái trận đá lại Hà Lan hồi chủ nhật này.
Đúng vậy.
Dạ vâng.
Dạ đúng như vậy anh Phạm Kim, cái trận mà hay nhất trong 4 trận vào cuối tuần này là trận giữa Mỹ và Hà Lan. Có thể nói Mỹ cũng là một hiện tượng ngạc nhiên của World Cup năm nay tại vòng loại khu vực. Mỹ còn thua điểm Honduras và chỉ được tranh vé vớt với Tân Tây Lan nhờ Mỹ đã loại được Panama trong trận cuối của vòng loại. Thì ngay sau đó đó thì Mỹ đã sa thải huấn luyện viên để thay thế bằng ông Herrera, và chỉ trong một thời gian ngắn thì Herrera đã khiến đội Mỹ lột xác trở thành một đội bóng đáng gờm với lối đá hợp lý, tinh thần quả cảm, bám sát các đối thủ đang giữ bóng. Tuy nhiên tôi nghĩ là Mỹ khó có thể quật ngã được Hà Lan. Đội bóng đang thể hiện một phong độ xuất sắc, gây ngạc nhiên cho cả chính họ. Có thể nói Hà Lan đang sở hữu một cái hàng công thuộc loại mạnh hàng đầu trong giải năm nay. Trong 3 trận vừa qua, Hà Lan đã ghi được 10 bàn. Họ lên bóng, phản công rất nhanh và rút về cũng rất nhanh, thưa anh. Đây là một trận rất hay. Mỹ và Hà Lan đại diện cho hai trường phái của Âu Châu và Nam Mỹ. Anh Khu Nguyên có đồng ý như vậy không?
Dạ vâng, Khu Nguyên đồng ý với anh Bảo cũng như anh Kim. Bởi vì đây có thể nói là một bài test thật sự cho đội Mỹ khi mà họ đối đầu với một đối thủ. Rất là nói là lối đá nhanh và phản công rất là hay là đội bóng Hà Lan. Và họ đang sở hữu một cầu thủ có thể nói gây ấn tượng nhất trong mùa giải năm nay. Đó là anh Robben. Bởi vì Robben đã là có thể nói là dẫn đầu đội hàng công của Hà Lan để chiến thắng những đối thủ sừng sỏ như là Tây Ban Nha, hoặc là như là cả thậm chí là Chí Lợi. Nếu mà chúng ta thấy trong trận đấu đó thì đội Hà Lan sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch cho mùa World Cup năm nay. Và thưa quý khán giả là anh Phạm Kim, anh là một người đã từng đến Ba Tây và trực tiếp xem các trận đấu ở Ba Tây, thì trước khi kết thúc chương trình, không biết anh có thể chia sẻ với Khôi Nguyên cùng anh Bảo và quý khán giả một điều mà anh có thể nói là cảm thấy tâm đắc nhất trong cái chuyến đi Ba Tây lần này của anh không, anh Phạm Kim?
Dạ thưa anh, thưa Khôi Nguyên và anh Bảo và cả khán giả, đi Ba Tây thì tôi đi được 20 tổng cộng luôn là 14 ngày. Cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ quý vị là dân Ba Tây rất là cuồng tới bóng đá, từ người lớn đến con nít, ông già bà trẻ, everything. Mỗi lần mà bóng đá là number one, những cái gì bỏ qua bên hết. Dân rất là ghiền bóng đá. Mà một cái điều tôi thấy là cái này nói ra thì để cho quý vị biết, cái tôi thấy rất là khi mà quý vị coi TV á, quý vị thấy những cái sân người ta quay rất là ok. Nhưng mà khi mà Brazil khi mà được World Cup đó, là người ta hứa FIFA sẽ rất nhiều, nhưng mà không có làm được cái gì hết trơn á. Chỉ có làm vừa đủ cái sân lên cho người ta vô đá, rồi cái sân ok cầu thủ, nhưng mà những cái infrastructure bên những cái gì mà người ta hứa là không có làm được. Giống như cái sân Belo Horizonte là thành phố tôi ở, phải được 2 trận. Thì chính phủ Ba Tây hứa với FIFA là sẽ xây một cái media, một cái tòa nhà lớn, rồi media center, rồi cái walkway để người ta đi từ cái đó vô trong cái hậu. Tôi thấy là một cái building xây lên là rồi nha, 3 tầng bỏ trống đó. Rồi tôi hỏi mấy cái này là gì, nó kêu cái này là để chơi xây World Cup nhưng mà không có làm được. Rồi đến thành phố Curitiba hứa với FIFA là sẽ xây một cái media center, giống như mình hát, mình có cái job round center thì media vô đó làm, để hứa người ta là trong sân sẽ có wifi, no problem, là bà con vô thì có wifi, vô Facebook không có, nhưng mà rút cục ra không có. Xây một cái tòa là cái nhà tòa nhà 3 tầng, xây lên cái nền rồi, lên nền ok rồi bỏ nó, bây giờ không xây nữa, bây giờ mấy anh nhà báo mới anh làm á, cho người ta ngồi trong trailer, mấy cái trailer xong rồi mở cái máy điện lên cho ta làm. Nào rồi những cái đường mà những cái infrastructure mà đường xá đi vô không có xây gì hết trơn á. Chứ là xây sân cho người ta đá. Bà con vô coi, khán giả vô coi ok, pass inspection là ok thôi. Nhưng mà những gì người ta hứa đó, người ta hứa là sẽ mở máy bay. Cái đó là những cái vấn đề đó, là cho nên FIFA rất là nhức đầu ở Brazil. Thì đó là một cái tôi thấy đó.
Dạ vâng, thì chúng ta thấy rằng đó, nếu bởi vì anh Phạm Kim là người trực tiếp đi qua Ba Tây thì đã biết được những điều này, chứ nếu mà thực sự ra nếu mà chúng ta chỉ ở nhà mà xem tivi không thì thấy các sân vận động ở Brazil rất là đông, đầy ngập người, rất là đẹp, nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng là đằng sau hậu trường đó là có những cái điều như là anh Phạm Kim nói, even là thậm chí cả phóng viên cũng phải vô trailer ngồi, hoặc là những cái cơ sở hạ tầng hoặc những công trình còn vẫn đang dang dở ngổn ngang thì họ đâu có chiếu lên tivi cho chúng ta coi đâu. Nên là rất là cảm ơn anh Phạm Kim đã có những cái thông tin gọi là thiết thực hoặc là chi tiết đến như vậy rồi gửi đến Khôi Nguyên cùng quý thính giả. Thì chúng ta cũng một lần nữa thì Khôi Nguyên thay mặt Đài Sài Gòn rất là cảm ơn anh đã cộng tác, đã cho đài và cho quý thính giả được những thông tin mà có thể nói rằng là vô cùng hợp lý, vô cùng chí lý, và cũng như là những thông tin bên lề mà ít ai có thể biết được như vậy đó anh Phạm Kim.
Một điều nữa tôi muốn nói cho quý vị khán giả là cái vấn đề security rất là perfect. Quý vị đi mỗi block là cảnh sát đầy ở trên, là cảnh sát người ta đầy đó, người ta dùng, người ta đứng đó giúp quý vị. Khi mà quý vị, người ta thấy quý vị là người du khách, người ta thấy quý vị đứng đó ngớ đòi hỏi gì mà anh có cần giúp đỡ gì không. Còn nếu người ta không biết tiếng Anh á thì người ta sẽ gọi điện thoại kêu một người giúp tiếng Anh. Tôi nhớ kỳ đó là buổi sáng vợ con tôi đang ngủ, tôi đi uống cà phê, đi ra cái chợ uống cà phê, ngồi đứng chơi chơi, đang coi kiếm được cái hai cái sao lại hỏi anh là du khách hả? Đúng. Mà anh cần giúp gì không? Thì tôi định ra cho ta giúp cho, tôi nói là tôi muốn vô trong đó uống cà phê. Anh ta nói nếu mà anh sợ đó, tôi đi với anh, tôi dắt anh vô trong cà phê, uống xong tôi dắt anh ra. Rồi người ta nói ok đi, tôi hai người cũng tốt lắm, đi bộ vô qua đường, vô ngồi quán cà phê, tôi vô uống cà phê, xong uống cà phê, hai người đứng đó canh cái uống cà phê, xong rồi đi ra. Thì tôi cho một cái điểm hay là người ta hứa người ta sẽ take care vấn đề security, người ta đã làm. Quý vị không có phải sợ một cái gì hết trơn á. Quý vị đi đến đâu là có cảnh sát, có quân đội, người ta giúp đỡ quý vị. Người ta giúp, không có để cho quý vị một cái gì sợ. Mà những cái chỗ mà người ta đã banh á, những cái chỗ mà sân vận động nó có cái gọi là fan fest, là những có một TV bự nè, rồi cho bà con vô trọng coi đá banh rồi chơi này nọ. Những anh nào bất hảo á, tôi thấy mấy lần những anh chàng nào mà cái tướng nhìn hơi bất hảo nha, là người ta ngồi ra liền. Rồi người ta nói nếu mà anh muốn đi đón taxi, tôi kêu taxi cho anh. Có 4-5 lần rồi tôi nhờ cảnh sát người ta gọi taxi, người ta gọi nó ok, gọi taxi nó bây giờ người ta đợi cho mình lên taxi rồi nói chuyện, người ta tài xế lái ở nhà rồi người ta mới đi. Thì vấn đề đó tôi phải nói là Brazil đã thực hiện đúng, là bảo đảm là cái World Cup này rất là safety, thì người ta đã làm vấn đề đó.
Dạ vâng.
Không thấy mỗi gì hết trơn.
Cảm ơn anh Phạm Kim rất là nhiều đã có những cái thông tin bên lề cái thú vị như vậy về mùa World Cup năm nay. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa hai anh, vì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn hai anh đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc hai anh sẽ có một ngày làm việc vui, cuối tuần sẽ có thể xem những trận cầu nảy lửa và sẽ có được những nhận định chính xác trong buổi thứ hai đầu tuần khi mà chúng ta trở lại với hai trận đấu cuối tuần ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh Bảo cùng anh Phạm Kim đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến hai anh và quý thính giả.